This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hân.
Mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân 817-899-4110. Và trong chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì bác sĩ bác sĩ gu văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hội tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại số 3020 đường MacLock Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại phòng bác sĩ là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình Sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay, nếu như quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến sức khỏe, quý vị hãy gọi vào phòng ghi âm 817-899-4110 ngay bây giờ nhé. Và thưa bác sĩ, Cứ hàng năm vào tháng 2, khoảng cái ngày này nè bác sĩ, ngày 6 tháng 2, bắt đầu tháng 2 đó, là bắt đầu tiểu bang Texas của mình bắt đầu vào một cái mùa dị ứng coi như là tồi tệ nhất ở trong năm, đúng không ạ? Hồi nãy thì Minh Nhung đọc trong những cái căn bệnh mà văn phòng bác sĩ của mình có điều trị thì cũng thấy có dị ứng nữa. Bác sĩ có thể chia sẻ đôi điều về căn bệnh này không ạ?
Cái dị ứng là thật sự nó có người thì quanh năm, có người bị mùa, ok, nhưng mà trong tùy thời tiết nữa. Năm nay là Minh Nhung thấy đặc biệt, như vì thấy thời tiết mình thay đổi đột ngột quá, có bữa ấm bữa lạnh, nhiều khi cái nhiệt độ gì khác biệt giữa hai ngày nhau, nhiều khi 30-40 độ luôn, thành ra cái thấy mình nó chứng chịu không nổi. Thứ hai nữa là có những bữa gió quá nhiều, nhiều khi ở những cái khu Oklahoma nó có những cái giống như là tumbleweed, là có như là những cái nó có những cái phấn không phấn kẽm vẫn còn ở Oklahoma, hay là nó gió về đây nhiều quá thì mình sẽ bị theo. Thành ra nhiều khi cái không khí mình ở đây trong lành nhưng là mình bị những chỗ khác đưa đến. Đó, thành ra xong tùy người, có người thì bị dị ứng này, có người bị ứng cái khác. Thì dị ứng là bài nhắc lại với vị biết á, dị ứng là cái mũi của mình rất nhạy cảm. Okay? Thí dụ như có những người không nhạy cảm thì hít phấn cây, mình có cái phấn như cái ốc, cái sida hít vào, mình không sao. Có người chịu không được, hít vào một cái là bị dị ứng liền, khác. Giống như là cây vậy đó, có người ăn cây không gì hết, có người ăn cây không được. Thành cực là cái... thành ra đó, xong rồi tùy theo mùa, như mùa này thì nó có một số hợp phấn cây riêng của nó, một mùa thu đó, mùa xuân đến đó, nhiều khi bắt đầu ra hoa, còn mỗi mùa thì một cái phấn cây riêng. Thành ra nếu ai mà bị, ví dụ như có những cây nào mà mùa này mình bị đó, thì mùa này thôi mình bị xong cái nguyên năm mình hết. Có người đó, nhiều khi hết bị mùa này xong mùa sau, nhiều khi mùa xuân đến bị dị ứng hoa hồng là bị hoa tiếp, có người qua rồi cái mùa thu hay mùa xuân cứ vậy thôi. Thành ra dị ứng này nó chia thành hai loại, dị ứng từng mùa hay dị ứng kinh niên. Okay. Thì bây giờ cách chữa giống nhau. Nếu mà lâu lâu mình bị ngày hai ngày hết thì thôi, không nói gì hết, không gì hết. Nhưng mà nếu thường thường đặc biệt bị kinh niên, thành ra là mình dùng một khi nước mũi mà mình ra nước là tại vì nước mũi mình nó có chất học, nó là histamine. Histamine làm mình nước mũi để rửa phóng hoa trôi đi. Xong cũng nước đó nó xuống có họng làm cho ho, không ho vào phổi mình thì làm mới ho. Thành ra dị ứng nó đi chung với nhau là vừa hắt xì với mũi, chảy mũi rồi ho. Có người gặp mũi luôn. Rồi á, có những người nhiều khi người ta đậu trucin. Trucin là khi nào nước mũi là cái môi trường cho bên trong làm độc. Thì nếu mà nước mũi làm độc á, thì màu gì? Màu vàng đúng không? Thì là mũ màu vàng. Lúc đó rồi mình uống trucin. Chứ nếu mua trong mình đừng uống trucin nguy hiểm mình. Rồi nếu mua vàng uống trucin, còn nước mũi trong mình không thôi, thôi. Thì mình uống viên thuốc là chống là histamine gọi là antihistamine. Thì thuốc mua tự do ngoài chợ đó, hồi đó toa hết. Bây giờ mua tự do giống như Allegra, Zyrtec, Creatin, ba cái đó là chánh. không thôi nữa là pharmacy giống như Walmart hay là Costco, nó làm cái thuốc khác hiệu của cái tên của hãng, nhưng mà thật sự cũng làm ba bốn cái thuốc đó, chứ không khác gì hết. Rồi xong rồi toa bác sĩ viết thì viết 12 loại giống như Singole hay là Sizor. Thì những năm thuốc này trên tôi nói không hay dở, ăn thuốc hay không hợp thôi. Thì mình hợp á, mình uống nó đỡ thì ngày mai mình uống miên hút tiếp. Không hợp á, uống bữa nay mà cũng còn hắt xịn mũi chảy mũi nhiều thì trường hợp mình trị thuốc khác đổi thuốc thôi. Còn hay nữa đó là mình dùng thuốc hàng ngày, xịt mũi hàng ngày luôn á. Tại mang mũi mình nhạy cảm quá đúng không? Thì nếu mình xịt hàng ngày luôn á thì từ từ mũi mình nó quen, thì khi mà phấn cây bay vô mũi mình á, mình nó không phản mạnh được nữa. Okay. Giống như ăn ớt đi, lâu lâu ăn lần cay quá ăn không được, nhưng ăn từ từ ăn riết thì nó quen. Đúng không? Ok. Rồi xong rồi cần thêm thuốc ho. Ok, là khi nào cần thôi. Cái quan trọng nữa đó là khi mà mình bước ra khỏi nhà đó, thì thường tôi đề nghị bệnh nhân của tôi lấy cái bông gòn á, lấy Vaseline. Mình trét vào lớp mũi mình một lớp mỏng rộng, để khi ra ngoài ra ngoài sân á, phấn cây bay vô thì nó dính vô màng mũi, dính vô Vaseline không bay được sâu. Một phần nữa đó là cái phấn hoa nó bay vô nó đụng Vaseline chứ không được màng mũi mình được, thì đỡ được phần nào đó. Về nhà xong rồi đó, hay vô nhà xong rồi lấy nước xịt rửa mũi liền nó khắc, và thay quần thay áo, chứ đừng đeo phấn hoa ở ngoài nhà mình. Chứ quần áo mình nè, biết bao nhiêu tỷ phấn hoa nằm trịnh á, mình nằm ngồi lên ghế salon, hay nhiều khi mình nằm ở giường mình, thì có nghĩa là cả ngày nguyên nhà mình là toàn là phấn hoa em đỏ không à. Ok, thì thường cái đó là cách mình ngăn ngừa. Còn có những người nhiều khi người ta bị dị ứng như chó mèo, thì rập đó là chịu khó đừng nuôi chó mèo thôi, chứ không có làm gì khác ở đó. Ok, rồi còn những người nặng quá đó thì mình phải bác sĩ chuyên khoa. Thí dụ như mình biết, mình đoán là mình bị dị ứng chó mèo đúng không, thì giờ đi cho bác sĩ chuyên khoa ta thử máu ra hết, người ta chấm vô da mình tất cả những dị ứng hay trong không khí, người ta chấm vô da mình. Khi người ta biết chắc chắn là mình bị dị ứng loại nào rồi đó, thì người ta mới cho mình chích những cái đó vô, cứ tuần chích một hai lần để mình quen cái đó đi. Thí dụ như mình bị dị ứng lông chó thì cứ một ngày chích chút thôi, chứ từ từ mình chích trước nó quen, thì mình khi ra mình chích chút con chó đó, cái lông chó mình không phản mạnh được như xưa đó. Rồi thì đó là cách chữa mà của dị ứng. Nhưng thường đại đa số bệnh nhân của tôi đó, thì thường mình chích một thuốc steroid nó cũng giúp đỡ rất nhiều, và uống thuốc xịt mũi.
Dạ, vâng, và cũng liên quan đến dị ứng vào những mùa xuân hay mùa thu thì vẫn còn có rất nhiều câu hỏi là liên quan đến vấn đề này. Và trước khi mà đặt câu hỏi thì Minh Dung mời một vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Hello, xin chào Minh Dung, xin chào bác sĩ.
Xin chào anh.
Dạ, xin được biết quý danh.
Em có câu hỏi là cái này liên quan tới răng, mà em có cái răng của em, cái chỗ cái hàm dưới đó, thì nó cái răng khôn, người Việt mình kêu là cái răng khôn đó, thì
đúng rồi, răng khôn.
Rồi cái răng khôn của em thì em nhổ lâu rồi, mà ngay cái chỗ đó đó, ngay cái chỗ răng khôn đó đó, với lại cái kế bên cái răng khôn đó là cái răng đó vẫn còn. Thì theo em thấy, em lấy lưỡi em rợ thì nó bình thường ha. Ủa, một cái bên còn lại thì nó bình thường, còn cái bên mà em nói là nó hơi sưng. Em đi nha sĩ thì nha sĩ chụp hình x-ray với lại exam thì nói là bình thường, không có gì. Rồi em đi cái nha sĩ thứ hai cũng để xét lấy cái xét nghiệm phi nhìn thì cũng nói bình thường. Mà em thì em thấy nó hơi đau đau cái chỗ đó. Nó không phải là đau như đau nhức răng, mà ở ngoài cái đằng sau, ở ngoài trên cái má, đằng sau cái lỗ, cái giá tay của mình á.
Yeah.
Thì nó đau đau ngay chỗ đó. Nó ê ê, thỉnh thoảng nó ê ê, không biết là TMJ hay là lymph node, bác sĩ, theo như bác sĩ cho em cái lời khuyên thì em phải làm sao á?
Ok, cái mà tôi nghĩ ở cái đó giống như là cái xương quả hàm á, giống như Phương dùng một chỉ là TMJ đó là đúng á. Tại vì tiếng Mỹ này TMJ nó tắt, nói đã khái mình nói dịch ra nó là temporal manipular joint, thì nó tắt là TMJ, hay là tiếng Việt Nam mình nó dùng là xương qua hàm. Tại vì cái qua hàm trên hàm dưới mình á là nối nhau bằng ở chỗ ngay cục xương đó, giống như cái bản lề của cái cánh cửa vậy đó. Thì ngay cái chỗ mà lỗ tai của Phương Quân tả ngay chỗ đó đúng rồi đó. Thì nhiều khi cái đó là nhiều lý do lắm, nhiều khi ban đêm mình nghiến răng là xong ban ngày nó đau. Hay nhiều khi mình ăn đồ cứng giống như ăn xương, ăn sụn hay nhai xiên gum nhiều quá, hay là nhiều khi mình ăn nước đá này nọ đó, cái đồ cứng nó chuẩn bị cái đó. Thì bây giờ đơn giản lắm, thì thường Phương đặt đến ngón tay Phương á, Phương đụng vô ngay cái chỗ đau đó, xong há miệng ra hàm xuống, thì mình sẽ cảm giác là giống như chỗ xương nó kêu lục cục với nhau vậy đó.
Dạ đúng, lúc mà hả miệng thì nó lập cục.
Đó, đúng rồi đó. Em cái nói đó là TMJ nó... đúng rồi đó. Cái đó là cái bản đề của bài Hà Mình đó. Thì đơn giản thôi, Phương uống một cà tha no, không thể SV Motrin. SV Motrin thì ăn no uống thì không có sức được. Hai thuốc giống nhau, SV Motrin là cùng thuốc của tên là ibuprofen. Còn thai no là khác, không sao. Thì thai no uống, nếu bị gan thì đừng uống thai no. Còn nếu bị bơ tử thì đừng uống SV Motrin. Đó, SV Motrin ăn thì ăn no uống thì không bị sốt ruột. Thì thường trong mà uống thử nếu cần thay. Tất nhiên các tiêm chế, nhưng mà khi bạn đi nha sĩ á, hỏi là nha sĩ nói là tôi không biết nha sĩ khám thử coi tôi có nghiến răng hay không. Thì thường nghiến răng á, là hai hàm răng mình á, nó phải hàm răng trên dưới nó phải đều nhau. Khi mà tối ngủ ngậm xuống á, hai bên đụng nhau nó phải đụng một lượt với nhau. Chứ nếu mà có một cái răng nào á, đụng trước mấy răng kia đó thì cái hành động đụng dân cái tự động là nghiến. Tự động hay à, khi mình ngủ như là mình ngủ mình không biết á, phản tự nhiên là nghiến. Đó thì nghiến răng nhà mày riết thì nhiều khi răng mày nó mòn. Thành ra nếu đúng như vậy rồi thì nha sĩ nó làm cho miếng cao su cứng nó gọi là Nagard, là ban đêm để đeo vô răng mình để được bảo vệ răng mình thôi. Tiêm cho đúng rồi đó.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Không có chị Phương.
Dạ xin chào.
Dạ Minh Dung cảm ơn anh đã gọi vào và xin mời tiếp vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello, chào Phi Nhung, em chào bác sĩ Hưng.
Dạ, dạ xin được biết quý danh.
Dạ em tên là Cúc. Dạ em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ giùm em, bác sĩ khuyên giùm em là em có đứa con gái nó 17 tuổi rồi mà nó bị sinus với allergy đó, là hồi cũng khoảng mười mấy năm nay từ nhỏ tới lớn á, thì em có đi bác sĩ sinus rồi test allergy rồi đủ thứ hết, nhưng mà mấy bữa hai tuần trước thì em đi bác sĩ về ENT đó, check á thì chụp CT scan nó thấy ở trong cái chỗ mà cái lỗ sinus trên mặt đó bác sĩ, trên lỗ mũi mà bên cái chỗ cái sinus đó nó có một cái phía trong á, gọi là cái giống như cái cyst nó mà nó bầy nhầy trong đó đó, mà bác sĩ nói là bây giờ không có lấy ra tại vì nó còn hơi nhỏ, nó nhỏ không, với cái đó đó không có lớn nữa, với điều kiện là nó không có bị allergy nữa. Rồi thì bác sĩ nó để test, để dẫn lại văn phòng test thử coi coi nó bị allergy loại nào á, thì sẽ cho thuốc, với đồng thời cũng cho thuốc nó để nó làm bể cái mục nó ra. Nhưng theo em nghĩ không biết bác sĩ ENT nói như vậy, nhưng mà cái trường hợp mà nó bể cái mục nó ra vậy nó có cao không hả bác sĩ?
Well,
hay là bác sĩ cho em lời khuyên là nó, con em nó phải mổ để lấy ra hay là sao thưa bác sĩ?
Well, yeah. Ok, khi mà mình thường bị dính kinh niên á, nó một cái màng mũi mình, cái màng mà sinus Việt Nam mình hay là Việt Nam Mỹ thì sinus Việt Nam mình là dùng là xoang, cái màng xoang nhiều khi nó bị sưng lên, thì tùy theo trường hợp, nếu mình bị tức là polyp á, polyp là cục bú á, thì anh thường bú hiền, thì bú hiền đó tùy cái thành rất là to, tôi không nghĩ nó bể được. Còn nhưng mà nhiều khi nó có những cái cục bú này, bú nước nó dùng như là mucosis, thì cái đó thì nhiều khi nó bể được, tại vì cái thành nó rất mỏng. Thành ra khi mà cúc hỏi thử cái này tiếng Mỹ là cái gì, thì tôi nghe tôi mới đoán được cái trường hợp đó, chứ tôi chỉ biết là cái cục bú hiền thôi, đúng không? Okay.
Dạ, nó nói là đúng rồi nha bác sĩ, mới vừa nói cái gì clear mucosis gì đó.
Mucosis.
Cái CT scan nó report ra.
Rồi,
nó
mucosis
nó
đúng không?
Là clear đó. Dạ.
Rồi, mucosis, ok, thường cái đó thì có thể nó bể được. Cái đó thật sự mình không thôi, bác sĩ khi, nếu mà cần, đối với tôi đó, nếu mà cái cục đó nó làm mình khó thở, tại vì cái nếu nó làm cản trở cái đường khí quản mình đó, thì mình nghẹt mũi hoài à. Thì đợt đó mình làm. Thì cái đó thật sự nó đơn giản lắm, nó xịt thuốc tê vô cổ lỗ mũi mình á, đút ống vô nó làm, thì nhiều khi nó chỉ làm nó đứt bể cái là nó sụt ra thôi, cái đó nó đơn giản, nó không có phải giải phẫu gì nguy hiểm hết trơn á. Nhưng với điều kiện nếu là làm con mình ngạt mũi khó thở thì nên làm cái đó, còn nên là
bể ra. Dạ, con em có nói bác sĩ là con em nó cũng khó thở, nó không thở được có một bên mũi à, mà sao bác sĩ lại khuyên là nó nhỏ, cái cục nó nhỏ theo ổng không cần lấy ra, em không hiểu sao ổng nói như vậy.
Cũng tùy nữa, nếu mà cái cục đó nếu mà cái bên mà khó thở, bên ngạt mũi đó là bên cục nằm bên bển á, đúng không, thì nên làm.
Yeah.
Còn nếu mà khó thở kẹt mũi bên kia thì có lẽ tại vì dị ứng không nó cũng ngạt mũi được. Nhớ nãy đầu giờ tôi nói không, ngạt mũi không á, allergy không chính nó cũng ngạt mũi nữa. Với không ngạt mũi không có nghĩa là cục bị cục đó làm ra, mà nhiều khi nó làm cho bị dị ứng làm khó thở là ngạt mũi. Đúng không? Thành ra đó phải khi mà con đi khám tái khám người ta đó phải nói rõ ràng là giờ cái cục bú nằm bên đâu. Nếu nó bên phải đó thì con tôi nó bị ngạt mũi hoài bên phải. Thì trường hợp đó mình mới đoán được là tại vì cục bú đó làm cho con mình khó thở, thì trường hợp đó nên làm cho bể ra.
Yeah. Em đó. Cũng nói đầy đủ chi tiết như bác sĩ nói vậy, em cũng nói là miễn mình che cái cánh mũi bên tay trái thì bên phải nó thở không được. Mà mình che với bên phải thì bên trái nó thở tốt. Dạ. Yeah. Yeah.
Với lại tùy theo cái vị trí của nó, như đó, nếu mà cục bú đó, cái mucosis đó mà nằm ngay cái đường mũi đi vào, nó dùng chữ là sinus là nằm vào trong, sinus là khoảng trống bự bự lắm. Còn nếu nằm ngay cái đường lỗ mũi mình á thì nó khác nhau. Thành ra Cúc phải hỏi thử bác sĩ chụp hình, nó nói là tôi muốn biết ông vẽ hình thử tôi cái nằm ngay đâu. Nếu nằm ngay chỗ mình lỗ mũi mình á thì nên lấy ra. Còn nếu nằm trút hết sông sâu quá, nó rộng, nguyên cái sinus là một khoảng trống rất là rộng. Thì nếu cục nó chút xíu nằm trống không thì tôi không nghĩ là cục đó làm cho bị ngạt mũi. Đúng không? Tùy theo vị trí của nó nữa. Đó. Thành ra phải hỏi ông vẽ hình coi, ông cho tôi coi cái cục bú nằm đâu. Ông giúp giùm tôi. Vậy đó. Xong hỏi ông biết cái to hay nhỏ nữa. Thì nó cho mình số. Nên là 1cm hay là 2-3cm gì đó, mình mới biết được. Đúng không?
Mà, dạ. Ông nói, đúng rồi, bác sĩ nói em mới nhớ là ông nói cái đó hiện tại thì chỉ có 2cm thôi. Với lại ông nói là cái nếu mà không bị allergy nữa thì cái mục đó nó không có lớn nữa. Tại
đúng
allergy
rồi.
Nó làm mình hỉ mũi thì cái mục đó nó sẽ lớn hơn. Như vậy đúng là rồi. tại lý do làm sao hả bác sĩ?
Tại vì cái bọc đó bọc nước, nó bọc nước mũi rộng á, mucus là nước mũi đó, đúng không? Thì dùng chỉ là mucosis là cục đó. Thì nếu mà nước dị ứng thì ra nước mũi nhiều, thì càng nước mũi nhiều thì cái cục càng to lên. Đó vậy thôi. Thành nên nói tóm lại, tôi hiểu bây giờ 2cm nhưng mà tìm vị trí nằm ở đâu. Nếu nằm trong sinus rộng á thì không sao, còn nếu nằm 2cm mà nằm ngay cái sáng mũi mình á là nghẹt, là hẹp. Là tùy vị trí nữa chứ phải không. Ok rồi, thì giờ nếu mà thì Cúc đi bác sĩ đó lại ha. Nếu mà Cúc mà nghe ổng giải thích thì Cúc không hài lòng, hay là con mình cứ ngạt hoài, thì trường hợp đó mình nhờ đi ý kiến thứ hai giống như ông bác sĩ khác. Vậy thôi.
Dạ.
Rồi ha.
Ok. Dạ, dạ, rồi, dạ, cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn
chị Phi Nhung.
Dạ. Minh Nhung cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào nha. Và nói đến ngạt mũi á, mà khi ngủ á, ai mà đã bị từng bị qua thì mới cảm thấy là khó chịu, thở không được ạ. Phải thở bằng miệng để ngủ, mà nhiều khi thở bằng miệng thì mình cứ phải thức giấc giữa chừng á, thành ra đúng cái rồi. Giấc ngủ của mình nó không có được không có được sâu, không có được tròn giấc giống như người ta, cho nên là ngạt mũi. Nhưng mà như vậy, hồi nãy qua cái câu hỏi của chị Cúc vừa rồi á, nhưng thấy rằng là nếu như mà mình chỉ đến cái mùa đó thôi, mình bị dị ứng ngạt mũi thôi thì đúng là dị ứng rồi. Còn nếu như mà mình bị quanh năm thì mình mới lo ngại cái điều là có cái bướu xuất hiện, đúng không bác sĩ? Minh Nhung nói vậy đúng không ạ?
Cũng tùy Minh Nhung, cũng không nhất thiết là dị ứng là đưa đến cục mucosis, nhưng cũng có thể nhiều khi bị season, bị mùa cũng có bị luôn. Nó cũng không, mình không nói nó tổng quát được. Đó, nhưng mà thường thường như cái dấu hiệu của nó đó là thường ví dụ như là dị ứng mình ha, mình hay ngạt mũi đúng không? Thì nếu ngạt mũi thường thường lâu lâu ngạt bên phải, lâu lâu ngạt bên trái, lâu lâu nó hết, thường thường cái đó là do dị ứng làm ra. Còn lúc nào cũng bị ngạt bên hết, cây không bị cũng ngạt bên, thường thường cái đó là dấu hiệu có gì đó nó khác. Còn lúc bị bên phải, lúc bên trái thì thường là không phải cục đó.
Và thưa quý vị, chương trình của mình còn khoảng 10 phút nữa. Nếu như quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hay người thân thì quý vị hãy gọi vào nhé, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, 817-899-4110.
Và sẵn đây xin lỗi mình cho nhất xíu là tại vì Minh Nhung nói cái gần ngạt mũi đó, thường thường mình người ta hay ra pharmacy á, vì ngọt ngạt mũi khó quá người ta khó thở, bên ta pharmacy người ta mua thuốc xịt vào để cho nó thông mũi đúng không? Thật sự nên tránh dùng thuốc đó, tại cái thuốc đó nó dùng là aspirin, có nghĩa là nó dùng cái thuốc xịt vào nó làm cho mà mũi mình á cái động mạch mình nó co lại để nó mình nở thì mình thở, nhưng mà rồi nó hết thuốc xong thì mình lại ngạt tiếp đó. Mà khổ cái đó, cái thuốc này á, càng dùng nhiều chừng nào á thì khi mà nó thông thì thông rồi, nhưng mà khi nó bị lại nó bị gấp đôi gấp ba lần, nó dùng như là rebound congestion. thành ra mà hạn chế mình đừng có dùng thuốc ngạt mũi mà mua tự do, mà đi thuốc đi bác sĩ á. Nếu dùng mua tự do đó, dùng thuốc tên là Flonase hay là Fluticasone, thuốc đó là thuốc steroid chuyên môn là chữa bệnh dị ứng ngạt mũi dị ứng, mà thuốc đó mình dùng hàng ngày mình không có sợ bị ngạt mũi nặng nếu mà không dùng. Dùng mình mua tự do đó là dùng Flonase hay là Fluticasone, chứ đừng mua những cái thuốc khác mà làm ngạt bớt ngạt mũi liền.
Này chắc chút nữa mình dùng test số điện thoại qua bác sĩ test cho mình dùng cái tên thuốc.
Ok rồi. Rồi đấy chỉ là FLO.
Tại không phải, tại bây giờ có nhiều vị gọi vào quá cho nên mình không dám hỏi thêm nữa. Dạ xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
À, tôi tên Long á, tôi muốn hỏi bác sĩ á, mà tôi bị cái tay mà nó bị tê ba cái ngón tay, tôi út ngón dành với ngón giữa, thì đi bác sĩ họ chẩn đoán là họ nói bị carpal tunnel, họ mổ thì họ nói khoảng chừng 6-7 tuần thì nó trở lại bình thường, nhưng mà sau khi mổ xong rồi á thì bây giờ coi như là nó tê hết nguyên một bàn, tê lên tới cánh tay luôn á, bác sĩ là sao vậy bác sĩ?
Ok. Bàn tay mình á, nó có 3 thần kinh đi vào. Thần kinh ở ngón khoảng chừng ngón út mình, ngón cái mình ha, ngón cái và khoảng chừng phần nửa của ngón trỏ đó là một thần kinh khác. Ok, chính giữa mình á, là khoảng chừng, ok, là một các thần kinh nữa. Rồi cái ngón út á, mình và phần nửa của ngón thứ tư á, là thần kinh khác. Thì tùy theo sợi nó gọi là một cái là ulna, một cái radio, một cái nó gọi là median. Ok, 3 loại đó, ok.
Yeah.
Thì khi mà nếu mà carpal tunnel syndrome á, là cả bàn tay mình nó bị tê hết. Tại vì á, khi cái cổ tay, cái khuỷu tay anh nhìn vô đúng không? Thấy là gân, yeah, thần kinh động mạch đi vào đúng không? Ở trong á, nó có miếng gân, giống giấy nó bó lại một cái. Thì lúc còn trẻ đó, cái chỗ này rộng rãi, máu lưu thông không sao hết. Khi mà cái bệnh là carpal tunnel á, là tiếng Mỹ này, chỗ đó tiếng y khoa gọi là carpal tunnel, là cái đường hầm, chỗ khuỷu tay mình. Thì nếu bị á, là cả bàn tay tê hết. Tại vì cái chỗ đó nó hẹp đi, thành ra máu không, yeah, không xuống được, xuống được thành là thần kinh nó bị tê. Mà yeah, nếu ba ngón bàn tay bị tê hết thì mới là carpal tunnel syndrome. Còn nếu anh bị có một ngón út và mà một phần nửa của ngón kia không á, là anh chỉ bị có một sợi à, một sợi này là nó là ulna thì nó khác. Đó thì lý do đó mà anh mổ nó không hết là vậy đó. Thì cái đó thì
dạ yeah, thì tại vì bác sĩ nó họ chẩn đoán là nói bị tê từ ngón giữa xuống ngón út là có 3 ngón thôi, mà họ nói mổ khoảng 7-8 tuần nó trở lại bình thường, nhưng mà tôi mổ xong rồi là coi như là mổ vào tháng 10 tới giờ là bắt đầu nó xong 7-8 tuần bắt đầu nó tê hết đó bác sĩ, nó tê hết.
Bây giờ ha, bây giờ á, tôi nghĩ là anh nên nhờ bác sĩ gia đình anh á gửi đi bác sĩ thần kinh trước để người ta thử thần kinh coi cái thần kinh nào nó bị. Chứ thật sự khổ cái đó, đi mấy ông bác sĩ chuyên khoa đó, thường mấy ông đẻ ông mổ mà. Cái ông đó là bác sĩ orthopedic, đúng không? Nhiều khi người ta không test được thần kinh, tôi không hiểu tại sao. Nhưng mà lại chứ nếu mà đúng carpal tunnel syndrome á, là mổ nó phải hết. Là mổ là gì, phải không? Anh cắt cái gân nó bung ra đi, để nó đừng bó lại được nữa. Vậy thôi à, mà tay mình phải hết để tê. Đó, nhưng mà giờ nó mổ rồi không đỡ nữa. Mà giờ qua điện thoại tôi cũng không có khám được anh được. Bởi nhờ bác sĩ đình mình á, gửi bác sĩ thần kinh là neurology á.
Dạ. Chỉ một câu hỏi nữa bác sĩ, tôi cái lỗ mũi sao nó bị chảy máu hoài bác sĩ, mà nó chảy gần coi như là 7-8 tháng nay rồi, 2-3 ngày nó chảy lần, 2-3 ngày nó chảy lần.
Thì chảy mũi là một là dị ứng allergy cái mùi này mày đang nói, hai là nhiều khi trong mũi anh nó có cái gì đó nó làm chảy mũi. Thì đối với tôi nếu mà chảy mũi một lần hai lần uống thuốc sinh hết là thôi xong, còn nếu không hiểu nữa, không biết tại sao nữa đó, thì nên đi soi một bốn lần. Anh biết nhiều khi cái dấu hiệu mình sợ nhất là ung thư, ung thư máu phải chảy máu hoài à? Yeah. Anh biết cái gì mà bị chút chút quá hết thì thôi không sao. Còn nếu bị thường xuyên quá đó, thì mình phải tìm hiểu kỹ hơn nữa.
Là anh nó
đi,
chảy
thì anh đi bác sĩ đình đi. Giờ người ta gửi
dạ, nó chảy bác sĩ.
Nó học đút ống nó coi.
Dạ nó chảy ra thì mình ngước lên nó chút xíu khoảng 1-2 phút hồ là nó ngưng à bác sĩ, nó không có chảy hoài nhưng mà
hiểu.
Ở mũi thì nó không có đau.
Nhưng mà nên tìm hiểu tại sao đúng không? Một là lỗ mũi mình nó bị gì ở trong đó hay gì, hay là nhiều khi cái tiểu cầu ít. Tại tiểu cầu là cái làm cho máu đông mình á, nhiều khi tiểu cầu ít nó có máu đông hoài à, máu chảy hoài à.
Dạ.
Nên tìm hiểu đi.
Dạ, ok, vậy cảm ơn bác sĩ.
Không chứ.
Dạ vâng, và Minh Dung mời tiếp vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, em. Dạ em tên Lan ạ. Hello.
Dạ, Minh Nhung đang nghe đây.
Chào chị.
Dạ.
Em chào chị và chào bác sĩ.
Dạ, chào Lan.
Em xin hỏi là phần cổ em á, tại sao nó nuốt vô như nó có nghẹt nghẹt cái gì đó hoài á, là bị sao vậy hết bác sĩ?
Phần cổ nuốt xuống bị nghẹt hả?
Dạ. Nó cứ là cũng làm làm vậy, thằng hắn nó nghẹt nghẹt vậy.
Ok, rồi. Cái đó là cũng là cái xoăn ra nước á. Tại vì khi mình dùng chữ dị ứng á, mình thường hay nói là mình ra nước mũi, nhưng thật sự là cái xoăn là nước. Thì nếu mà ra nước xong đằng trước á thì chỉ nước mũi, đằng sau mà xuống cổ họng mình á thì mình cảm thấy nó vướng cổ. Thì tôi nghĩ là cũng là dị ứng thôi chứ không.
Dạ, lúc nào cũng nghẹt nghẹt vậy á.
Đúng rồi. Thì bây giờ thử mua thuốc giống allergy nãy tôi nói đó, giống Allegra rồi Cetirizine uống thử rồi đỡ hay không. Cái này cũng cần dị ứng luôn á.
Dạ, em không có bị nghẹt mũi bác sĩ. Em không có bị nghẹt mũi.
Ok, không phải.
Em không có bị chảy mũi.
Ok, em nói nè. Dị ứng á, những cái cảm giác của nó đó là nước mũi nó ra. Nhưng ý cho nó khi nước mũi có nghĩa là chảy nhiều quá đó, xoăn ra nước nhiều quá thì đến nước mũi trước. Còn ít á, nó chảy ngược cổ họng thì sao? Em hiểu không? Thành ra dấu hiệu này là dấu hiệu của dị ứng thôi.
Dạ, dạ.
Nghẹt mũi đó, có người bị người không. Những gì mình nói, những người tôi nói là hay chảy mũi, chảy hay là ho hay là ngạt mũi nữa. Không bắt buộc là ba cái phải xảy hết một lượt. Mà tùy theo trường hợp nặng nhẹ nữa. Nhiều quá rồi dạ. nước vào chân trước, ít là nước xoăn dạ. thì sao? Em hiểu không?
Dạ. Rồi. Dạ. Ồ vậy mình uống thuốc dị ứng hả bác sĩ?
Đúng rồi, uống thuốc dị ứng đó, đúng rồi đó.
Dạ. Em nghĩ có phải là gas bao tử nó lên không bác sĩ? Gas
bao tử
á.
Bao tử á mình ở chua là mình cảm thấy nó cái miệng mình chua. Mình cảm mình ở rõ ràng lắm, ở xong là miệng chua thì gọi là ở chua. Nó khác nhau.
Dạ cái này không có ở.
Đúng rồi, thì tôi nói ở chua đâu.
Rồi giờ mình mua thuốc allergy mình uống thôi dạ.
Đúng rồi, thử vậy đi ha.
Rồi dạ. Dạ, cảm ơn quý sĩ nhiều.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào nha. Và cũng liên quan đến allergy. Thì hồi nãy, bây giờ cũng không ai gọi vào nữa. Cho nên Minh Nhung xin phép hỏi câu là nhiều khi mình uống cái thuốc allergy rồi cái triệu chứng của mình cũng kèm theo nghẹt mũi nữa. Rồi cái mình uống thuốc nghẹt mũi thì nó cũng hết. Nhưng mà cứ khoảng 3-4 tiếng cũng đúng theo cái liều lượng của cái thuốc á, là cứ 4 tiếng sau cái nghẹt lại cái mình cứ uống vậy. Cái rồi cái Minh Nhung coi như là uống nguyên mùa vậy thì có ảnh hưởng gì, tác dụng phụ gì không bác sĩ?
Thường thường cái thuốc allergy đó, nó vừa allergy vừa ngạt mũi chung luôn. Thí dụ nó mua nó là Allegra D, cái gì D á, Minh Nhung biết không? Còn nếu mà thật sự cái D là gì, nó tên của nó là Sudafed. Thì Sudafed là làm cho bớt ngạt mũi. Thì chỉ có sợ nhất là cái người bị cao máu á. Tại một khi mà nó làm cho cái những cái tĩnh mạch trong tĩnh mạch và trong mũi mình nó nở ra thì làm cho nghẹt. Thành ra thuốc Sudafed làm cho bóp lại để nhỏ đi, thành ra mình dậy thông thôi. Nhưng người nào bị cao máu á thì vô tình nó làm cho động mạch bóp lại luôn thì tăng sông cao theo. Bởi nếu mình dùng mà không bị cao máu không gì hết á thì mình uống không có sợ. Còn nếu bị cao máu thì tránh những thuốc ngạt mũi thôi.
Vậy thì mình cứ uống liên tục vậy cho hết mùa luôn là cũng không có sao hả?
Đúng, không sao rồi mà. À. Nhưng mà trời, Minh Nhung chắc là phải dùng thuốc xịt mũi hàng ngày luôn để ngăn ngừa đó.
Ồ, nhưng mà hồi nãy bác sĩ có nói là thuốc xịt mũi thì không có tốt mà phải không? Tại vì khi mình cứ xịt rồi cái lúc sau nó lại nặng hơn hay sao?
Không phải. Hồi nãy tôi nói cái loại mà aspirin loại mà xịt vô cho bớt ngạt liền thì khác, cái đó không nên dùng. Còn cái thuốc steroid hàng ngày giống như là Flonase á, FLONASE, Flonase, thì cái đó dùng hàng ngày không sao.
Dạ vâng. Vẫn còn muốn hỏi bác sĩ rất nhiều nhưng mà bây giờ có một vị gọi vào và Minh Nhung mời vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello.
Dạ, chào bác sĩ và chào Minh Nhung. Bác sĩ cho hỏi là tại tên là Hoa. Bác sĩ cho hỏi là đợt như mình bị chụp, nếu mà người ta chụp á, ta thấy mình có cái biếng ở trong cái tử cung á, trường hợp như mình cắt cái biếng hay là mình cắt luôn cả cái tử cung của bác sĩ?
Xin lỗi, dạ, cái bố chị tên là fibroid phải không chị Hoa?
Dạ không, chỉ biết là biếu, bác sĩ nói là biếu mà không biết.
Ok, rồi xin lỗi chị bao nhiêu tuổi?
Dạ 50 mấy tuổi bác sĩ.
Ok, bây giờ thứ nhất chị phải hỏi cho kỹ có bướu gì trong tử cung á, đại đa số nó cũng bướu hiền, tiếng Mỹ này gọi là fibroid. Thì fibroid này là nó sống nhờ cái chất estrogen. Cái estrogen đó là cái tích tố của người phụ nữ. Hiện giờ cái tuổi của mình, con gái còn kinh á thì là buồng trứng làm ra cái chất estrogen. Nhưng khi hết kinh rồi tự nhiên không còn chất nữa, cái chất không còn nữa thì tự nhiên hết kinh và tự nhiên cái cục vú nhỏ nhỏ theo từ từ. Thành ra nếu bây giờ nếu mà chị không có, không còn, không đau đớn, không gì hết, đi tiểu không bị, không bị cản trở gì hết, thì cục bú đó để yên.
Dạ.
Đúng không? Còn còn nếu chị nào nó to quá, nó làm cho mình có nhiều khi to quá, nó nặng, nó đè lên đường tiểu, bí tiểu, thì hộp đó phải giải phẫu.
Okay. Nhưng mà là, bác sĩ là thường như, nhưng mà nó hạt cũng vẫn còn giống như vẫn bị đâm, giống như vẫn còn có kinh, nhưng mà nó kinh nó kéo dài, có khi 5 ngày, 3 ngày đầu thì nó bị nhiều, xong cái từ từ nó bị ít ít, nó kéo dài 3 tuần luôn bác sĩ.
Rồi, bây giờ vậy thôi, tại vì tuổi chị sắp hết kinh này đó, tại vì thường thường trung bình cái tuổi bên nước bên Mỹ Mỹ này trung bình là 51 tuổi nó hết kinh, mà chỉ hết kinh nó không phải tự nhiên giống như cái Robin tắt cái là hết, không phải như vậy, nó từ từ, từ thơ thớt, xong rồi nó hết hẳn hoàn toàn 2 năm sau. Đối với tôi á, về chị nhờ bác sĩ chị á, khám thử coi bị thiếu máu hay không. Nếu có fibroid, có bú hiền mà làm thiếu máu á, tại vì mất máu nhiều quá thì đục đốt mới là giải phẫu. Còn nếu mà chị mất có, chị cảm giác có kinh nhưng mà thiếu máu ra không không gì hết thì rồi mình để yên tự nhiên. Tại thật sự đối với tôi á, không, hiện giờ cái tuổi chị là không cần giải phẫu, tại tự động nhỏ thôi, tự động nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà mổ á, tại vì tử cung á, là chỉ để cho nuôi dưỡng bào thai, chứ ngoài ra không ít lợi gì trong cái tử cung ở trên á. Thế nên nếu mà phải giải phẫu bây giờ, nếu phải giải phẫu thì đọc tôi nghĩ giải phẫu bỏ được tử cung luôn. Tại thứ nhất á, là mình không cần vậy, còn nó nữa. Thứ hai nữa là mất đi, bỏ đi cơ hội ung thư tử cung trong tương lai, càng tốt thôi chứ không hại gì trên á.
Mà nó không có bị gì, không có ảnh hưởng về sau gì hết rồi bác sĩ?
Không không. Hai buồng trứng á, là tiếp tục làm ra cái chất estrogen cho chị, nhưng mà tử cung là chỉ nuôi con thôi chứ không có bộ phận gì khác trên á. Thế nên nếu lấy ra rồi á, là thai bộ trứng tiếp tục làm ra chất estrogen. Khi nào mà đến tuổi nó hết kinh luôn thì tự nhiên thai bộ trứng không làm được nữa, coi như nó xong luôn. Đó, thì nếu trọc đó lấy luôn hai bộ trứng là cũng tốt nữa. Tại bộ trứng á, để bộ trứng đó có cơ hội ung thư bộ trứng trong tương lai nữa. Đó, thành ra hai bộ phận rồi tử cung và hai bộ trứng á, khi mà qua cái tuổi sinh con xong rồi hai cái nó thừa đi, nó không làm gì trên này.
Xin cảm ơn bác sĩ và Minh Nhung.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn cô rất nhiều đã gọi vào nhé. Và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Minh Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Thôi, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn vị, xin hẹn lại cho thứ hai tuần sau.
Dạ, cảm ơn bác sĩ và dạ, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin dạ, kính chào.
Thiệu bác sĩ Đặng Thiện Hưng và bác sĩ Đặng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi là Hồng Phan, tôi đã đi một ông bác sĩ Việt Nam ở trên vùng ngoại lên tinh này hơn 20 năm qua. Nhưng mà tất cả mỗi tháng sau khi mà khám tổng quát thì ông bác sĩ đều nói là tốt. Nhưng đến khi tôi đổi insulin thì tôi đến bác sĩ Hưng và ông đã cho tôi đi thử máu và khám bệnh, thì tôi đã có một cái bị cancer răng tới thời kỳ thứ 3. Do đó mà ông đã đưa tôi đi bác sĩ đặc biệt rồi đã mổ và đã chữa trị cho tôi, đến nay đã hoàn toàn tốt.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.